Chau Ni, kính thưa quý cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử đạo tràng tu Bát Quan Trai Giới ở niệm Phật đường Phổ Quang. Hôm nay ngày 27 tháng 8 năm 2013, tất cả chúng ta có một ngày tu học. Ngày vừa qua quý vị Phật tử tụng kinh, và giờ này là giờ pháp thoại, thì Trời Mãn sẽ chia sẻ đến quý vị 10 cách tinh thanh tịnh. Bởi vì Phật tử có nhiều cái niềm tin khác nhau, thì Trời Mãn trích dẫn lời của Phật dạy có 10 cái cách tinh mà để cho tất cả chúng ta có một cái khái niệm, cái quan điểm mình tin như thế nào mới là đúng, tin như thế nào mới là không đúng. Ở đây thì Trời Mãn chỉ nói mình có 10 cách tin, mà 10 cách tin này đặc biệt á, là nó mang đến cái sự thanh tịnh cho chúng ta. Cho nên đó, hôm nay là cái ngày tu học, thì quý vị học 10 cái cách tin này để cho chúng ta có thêm nhiều cái khái niệm trong đời sống tu học của mình. Thưa quý vị, lúc mà Đức Thế Tôn thuyết pháp, Ngài dự trong một cái pháp hội Hoa Nghiêm, thì lúc mà Ngài nói về cái phẩm chánh tín này đó, thì lúc đó đó là hào quang của Đức Thế Tôn phát xuất từ hai lòng bàn chân mà chiếu khắp cả Tam Thiên Đại Thiên Pháp Giới, và từ đó ánh sáng lại trở về hai bàn chân của Đức Thế Tôn. Quý vị thấy lạ không ạ? Thường thường là hào quang của Đức Thế Tôn là chiếu từ giữa chân mày là chiếu ra, mà nói đến cái phẩm này á, Phật lại chiếu hào quang ở cái chỗ khác, mà chiếu ở giữa hai lòng bàn chân á, mà nói về cái phẩm chánh tín. Thì như vậy đó, là quý vị biết tại sao không? Cái chân của chúng ta đó là để đi, đúng không ạ? Quý vị muốn đến chùa, quý vị phải dùng đôi chân chứ. Bây giờ quý vị ngồi xe cũng phải đập ga, đúng không? Nó mới chạy tới được, chứ không có chân sao chạy đến. Người cục chân thì đi xe lăn thôi. Mà quý vị muốn đi đâu, quý vị cũng phải có cái đôi chân. Đôi chân làm cái nền tảng của cái sự sống, quý vị đi qua lại chỗ này chỗ kia. Thì đây một cái ý nghĩa Đức Phật muốn nhắn gửi với chúng ta. Niềm tin là cái nền tảng của sự tu học. Nếu mà quý vị á, mà cái niềm tin quý vị vững chắc á, thì việc tu học của mình á, là nó mới vững chắc được. Còn niềm tin mình mà không có vững chắc á, là việc tu học của mình không vững chắc. Ở đây nói về 10 cách tin nó thanh tịnh, thì trước nhất á, sẽ phải đọc cái cách tin thứ nhất để cho quý vị nghe. Số 1 á, là tin lời nói niệm Phật là bản sanh là chân thật. Quý vị có tin niệm Phật được bản sanh không? Quý vị tin được mấy mươi phần trăm? Vậy hả? Đây là một đầu tiên Ngài nói về một cái pháp môn tịnh độ. Tức là cái người tu á, pháp môn tịnh độ đó là phải tin mình được vãng sanh, tin niệm Phật được vãng sanh. Quý vị phải có niềm tin đó quý vị mới niệm được. Nhiều khi á, quý vị học Phật pháp, quý vị cứ nghe người này người tu thiền, rồi nghe người tu tịnh độ, nghe người tu mật tông, người tu nam tông, người tu thức sĩ. Phật giáo của mình nó nhiều môn phái lắm, cho nên là quý vị ở đây á, quý vị thỉnh nhiều thầy, thầy nào về mỗi người nói một kiểu, cho nên là cái quý vị không biết là mình nên tu thiền hay nên tu tịnh độ, không biết mình nên tu mật tông hay là tu nam tông. Có nhiều người đó cứ bị mình vô cái tình trạng bị kinh phiêu à. Nhưng mà thưa quý vị, pháp của Đức Thế Tôn chỉ một vị thôi. Đức Phật nói giáo pháp chỉ một vị, giống như á, là biển chỉ có một vị thôi. Vị gì ạ? Vị mặn. Pháp của Đức Thế Tôn chỉ có một hương vị giải thoát. Cho nên á, là một hương vị giải thoát thôi, nhưng mà nhiều cái phương tiện. Nhưng mà là quý vị tu cái pháp nào á, là quý vị phải có niềm tin của cái pháp đó. Ví dụ như là tu cái pháp tịnh độ là cái niềm tin. Thì như vậy đó, là quý vị, cái cửa vào pháp môn tịnh độ là cái cửa gì ạ? Cửa gì? Người tu thiền á, là vào cửa thiền gọi là cửa thông. Còn quý vị tu tịnh độ đó là vào cửa gì? Coi chừng là quý vị cũng hơi ú ớ ha. Nhiều khi người ta hỏi mình á, mình cũng không biết được trả lời làm sao á. Thì ở đây thì Tề Mãn chia sẻ một cái vấn đề, ý tưởng này đó là không phải của Tề Mãn đâu, mà ý tưởng này là của thầy của Tề Mãn đó, là sư ông viện trưởng Đức Lâm đó. Có lần ngài có bài giảng, ngài nói về về cái cửa vào cái cửa thiền và cái cửa vào cái cửa tịnh độ như thế nào. Ngài nói đó là cái cửa vào pháp môn tịnh độ đó, thường người ta nói rằng là phải dùng tính hạnh nguyện, tức lòng tin, và là cái hạnh tức là hành nguyện, là về sanh về cõi cực lạc. Cái căn bản thông thường là như vậy. Nhưng mà đối với thầy, thầy nói như thế này, bởi vì thầy là cái người mà kinh nghiệm tu hành trải qua, nhất là người mà đã có sức sống mãnh liệt đó, thì ngài nói về cái pháp hành mà nó rất là như pháp. Ngài nói đó, cái người vào cái cửa tịnh độ đó là phải vào cái cửa thân yểm. Thân tức là mình mong mỏi, khát vọng về cái cảnh giới tịnh độ. Còn yểm á, là phải chán thế gian này, phải chán mới được. Cái gì mà không chán là cái gì tu không được đâu. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy đó là thế gian này đau khổ quá, quý vị thấy cõi này đó là nhiều cái chướng ngũ trược ác thế, chướng duyên đủ thứ hết, đau khổ quá, sống cuộc sống đau khổ quá, quý vị chán, quý vị chán quý vị mới ráng niệm Phật. Mà niệm Phật á thì quý vị mới được nhất tâm, đúng không ạ? Chứ còn mà quý vị không chán, quý vị niệm không có được. Đại khái ví dụ như thế này, bữa nào quý vị đang niệm Phật á, quý vị thấy mấy đứa nhỏ ngoài á là nó rớt bể cái dĩa, quý vị trong này là nôn rồi, đã có niệm Phật được không ạ? Không. Quý vị thấy á, còn thương thế gian này quá. À, bây giờ là quý vị nghe như vậy đó, tự nhiên là quý vị phải chán thế gian này á, nó vô thường, cái gì nó cũng dễ vỡ, thân mình cũng dễ vỡ nữa, cho nên mình chán đi. Rồi mình thấy có ai chửi mình á, cái mình nói á là cái cảnh giới tịnh độ á, là chơi với Phật với Bồ Tát không à, chỗ đó ngon lành hơn nhiều. Ở đây là chúng sanh bạn bè bữa nay nó vui vẻ, bữa hôm sau nó chửi mình, chán quá cho nên mình bỏ nó luôn, mình không có buồn về chuyện đó. Xin quý vị mới niệm Phật quý vị cảnh đó được, đúng không? Quý vị thấy chán ngán cái gì, quý vị cũng chán ngán. Đi ra đường á, quý vị thấy cái gì, quý vị thấy trời ơi sao bụi bặm quá, cái mùa hè ở Las Vegas này tới 120 độ, nóng quá, cái cõi kia mát lắm, có nước là nước bát công đức tắm mát lắm, còn nước đây là nó nóng, mà đi ra đường á là bụi rồi ghê quá. Quý vị thấy vậy quý vị chán, quý vị vừa thấy vậy bắt đầu là quý vị niệm Phật rồi, đúng không ạ? Chứ còn không á là cái giờ niệm Phật thì quý vị cứ niệm Phật, mà ra ngoài quý vị cứ theo cái cảnh bên ngoài à, quý vị không chán quý vị không có tu được quý vị. Trên người ta nói đúng á, là chán đời đi tu là đúng á. Chỗ pháp môn tịnh độ là phải chán đời thôi, quý vị mà không chán đời quý vị tu không được. Thấy gì cũng chán ngán hết thì quý vị tu, đây gọi là yểm. Và thân tức là mình phải biết cái cảnh giới đó thanh tịnh trang nghiêm, có chư Phật chư vị Bồ Tát quý vị đến đó, quý vị sẽ đời đời quý vị không còn khổ nữa. Cho nên á là thật ra mình tu bất cứ pháp môn gì, quý vị thấy á, mình luận về một cái là nó chung nhau một điểm hết, nhưng nhiều khi người ta chia ra những cái giáo phái nó khác nhau. Ví dụ như bây giờ là tu pháp môn gì cũng phải là cắt ái. Người xuất gia là cắt ái từ sở thân, mà bây giờ mà quý vị tự vì thọ bát quan trai, nhưng mà quý vị á là đã là xuất gia rồi, quý vị cắt ái từ sở thân. Ái là tham ái quý vị, tham ái. Quý vị còn ái là quý vị không rời được à. Quý vị đi đâu quý vị nhớ nhà, quý vị phải về nhà. Quý vị mà đi đâu, ví dụ như bây giờ là quý vị rời xa Việt Nam lâu quá, quý vị cũng lâu cũng muốn về. Về Việt Nam lần đầu là trong lòng nó nôn nao dữ lắm, mặc dù biết là cái xã hội mình nó khác hơn cái xã hội Mỹ, cái phong tục nó khác, bởi vì mình sống đâu rồi nó quen đó rồi, về nó cũng nóng rồi đủ thứ hết á, nhưng mà về mình vẫn nôn à. Tại vì chỗ đó là quê hương, phải không ạ? Quê hương mình muốn về, đúng không? Là bởi vì nó vẫn còn lưu luyến một cái gì đó trong lòng của mình quý vị. Bây giờ mà quý vị đi đâu á mà một tuần lễ, hai tuần lễ quý vị nhớ nhà ghê lắm. Bởi vì cái căn nhà của mình là cái chỗ mà nó thân thương mà, cái chỗ đó có những người thân của mình, có những bà con cháu. Quý vị đi bây giờ quý vị á, đi đâu quý vị nhớ con mà. Ví dụ bây giờ quý vị có ba đứa con, quý vị đi quý vị nhớ con không ạ? Nhớ đúng không? Rồi quý vị mà có cha có mẹ đi đâu có nhớ cha mẹ mình không? Nhớ. Quý vị mà đi chùa quen nè, đi chùa Phổ Quang quen, bữa nào quý vị bận công chuyện gì á, cái quý vị không đi chùa quý vị nhớ không ạ? À?
Yeah.
Nhớ, nhớ chùa, nhớ Phật, nhớ đủ thứ hết trơn á. Thưa quý vị về cực lạc nổi không? Nổi không ạ? À? Không. Cho nên là quý vị phải vô cái chỗ là phải yểm, tức là phải chán ngán mới được. Quý vị thấy chán ngán rồi quý vị mới quyết lòng mới đi. Chứ còn không á thì thôi thì khổ lắm. Người đi một nửa hồn tối lạnh, đúng không? Còn nửa hồn kia sao không? Tái tê luôn đó. Tại vì cái tâm hồn của mình đó là nó gắn liền với nhau mà quý vị. Cho nên là mình đi, mình lưu, mình liếng là không bao giờ nó tới được hết trơn. Cho nên làm sao? Quý vị phải quyết lòng. Cho nên là cái chuyện mà nói cái chuyện mà đới nghiệp vãng sanh đó quý vị, tức là mang nghiệp mà vãng sanh. Thật ra cái chuyện đó đó là đúng chứ không đúng. Cái người nào mà lúc đó mình nhất tâm bất loạn thì được Phật rước về, tức là mang luôn cả cái nghiệp mình theo. Nhưng mà tại bạn thấy có một điều á, Đức Phật nói thì không có sai, nhưng mà có một chuyện á là Đức Phật đồng ý rước mình á, nhưng mà mình không ký hợp đồng này thì mình không chịu đi. Lúc đó đó quý vị, là mình thấy mình còn nuối tiếc nhiều quá, làm sao mình đi. Bởi vì là cái đạo Phật là không có chuyện mà bắt bỏ trong thùng mà đóng thùng lại mang đi đó. Đó là không có cái chuyện đó. Thưa quý vị, nếu mà Đức Phật Bồ Tát có thần thông mà bắt mình bỏ thùng mang qua bên kia thì chúng sanh không còn ở đây à. Thì vô lượng Bồ Tát, vô lượng chư Phật, mười phương quay thần của các ngài là nó vô song. Thì các ngài có thể mà làm được hết tất cả, mình có chuyện ngài làm không được thôi à. Là bởi vì ngài không có thể nào là chuyển nghiệp được chúng sanh, và ngài không có độ được những người không có duyên với ngài. Quý vị có những chuyện đó các ngài làm không được, mà thần lực vô song quý vị thấy lạ không? Là bởi vì cái nghiệp chúng sanh nó nặng ghê lắm, mới gọi là cái từ nghiệp lực đó, nó nặng phi thường quý vị, không ai chuyển được hết. Chỉ khi và chỉ khi chúng ta tự chuyển nghiệp, chúng ta tự rời bỏ thì chúng ta mới về cảnh giới đó được. Chứ còn không là thôi, mình không thể nào về cái cảnh giới đó được. Nhiều khi á, có nhiều người á, mấy vị Phật tử cái hay nói đó là lên trên bảo trơn á, tới chỗ thiền viện tại mạng á, trời ơi thầy ơi, chỗ này là chỗ thiên đàng nha, chỗ này là cảnh tiên nha, đẹp lắm thầy. Nói thôi quý vị Phật tử ở với thầy một tuần đi. Nói dạ thôi con bận công chuyện. Thì đó ngồi vậy đó, đẹp lắm nhưng mà biểu ở không ở. Là bởi vì sao? Bởi vì nghiệp nặng quá. Cho nên có nhiều Phật tử nói thầy ơi nghiệp con nặng quá, nghiệp trần nặng quá thầy. Nặng quá tu không nổi đúng không? Nghiệp trần là gì? Tức là những cái chuyện thế gian đó, những cái việc mà mình còn, mình cảm thấy không thể nào buông bỏ được, mình còn thương nó, là mình còn thân với nó, mình chưa bao giờ yểm nó, chưa bao giờ chán ngán nó. Còn người tu thiền đó là làm sao phải thấy được nó là không. Các pháp nó là không mới tu được, chứ còn không thấy nó là không tu không được. Mình thấy thân này là thiệt tu cũng không được, thấy tâm này là thiệt tu cũng không được, thấy cái nhà thiệt tu cũng không được, thấy bất cứ cái gì mà nó là thiệt là tu cũng không được. Phải thấy nó là không mới vào được cái cửa thiền. Thưa quý vị, bây giờ ở đây hỏi tất cả quý vị á, Phật tử á, quý vị có vào được cửa tịnh độ chưa? Quý vị có chán ngán, chán ngán mà muốn ớn luôn, muốn ói không? Chán chưa mà. Như vậy là bảo đảm là quý vị tu lưng chừng thôi à, quý vị niệm mà cũng lưng chừng à, chứ không bao giờ là quý vị mà tu mà nó ráo riết được đâu. Bởi vì á, là mình vẫn còn lưng chừng nó như vậy đó. Cho nên là mình cứ lưng chừng vậy đó, là nửa tu rồi nửa không tu, là nửa muốn tu rồi nửa không tu, nó cứ thay đổi liên tục. Cho nên là mình thấy là cái con đường mình đi đến chỗ giác ngộ nó xa lắm quý vị. Thì khi mà mình thấy mà nó xa là bởi vì đó, là lúc đó là tâm của mình đó là nó không có rốt sao. Cho nên trong kinh Tâm Địa Quán Đức Phật nói đó, là cái cõi Tây Phương á là nó không xa cõi này. Nó không xa là nó không xa là gần đúng không? Mà gần là gần sao? Gần cũng không gần, xa cũng không xa, mới là cõi Tây Phương đó quý vị. Quý vị thấy bây giờ nó mê và ngộ gần hay xa nè? Mê và ngộ rất là gần. Mà chư tổ hay nói á, là giống như là mê giống như là bên cái mặt đen của cái bàn tay, mà ngộ giống như cái mặt trắng của bàn tay, chỉ cần lật qua một cái là ngộ. Rồi bây giờ lật qua một cái đó, nó là mê thôi. Tây Phương thế giới cũng như thế. Tức là khi mình mê là mình ở cõi thế giới Ta Bà. Khi mình giác là mình vào thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên người tu thiền là cũng vào Tây Phương Cực Lạc, người tu tịnh độ cũng vào Tây Phương Cực Lạc luôn, người tu mật tông cũng vào Tây Phương Cực Lạc luôn. Bởi vì đó là khi mà mình giác ngộ là cảnh giới đó là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới đó là có Phật Bồ Tát. Quý vị, Đại Mãn diễn tả cái cảnh giới Bồ Tát cho Phật Bồ Tát như thế này nè: bữa nào bảo đảm á, là tâm của quý vị Phật tử mà nó yên tĩnh, quý vị niệm Phật mà nó tâm nó yên rồi đó, quý vị nhìn thấy huynh đệ đạo bạn của mình đều là Phật hết, đúng không? Có phải là cái cảnh giới Tây Phương đó đều là bạn với Phật, bạn với Bồ Tát, đúng không ạ? Thì cái cảnh giới này cũng thế, khi nào mà tâm quý vị yên, quý vị không còn tham sân si trong lòng, bình thản, thấy chị dễ thương quá, mặt chị giống như mặt Bồ Tát là thật, đúng không ạ? Người Trung Hoa đó là nói nữ cư sĩ gọi là nữ Bồ Tát không à? Là bởi vì á, là thấy mặt người đó rất là dễ thương, hiền lành, tâm mình nó hiền lành rồi á, là thấy ai cũng dễ thương, ai cũng là Phật, là Bồ Tát hết. Thì quý vị đang ở đâu? Quý vị đang ở thế giới Cực Lạc rồi. Là bởi vì xung quanh mình đều có là Phật nè, Bồ Tát nè, chư hiền thánh tăng. Cho nên mới nói là mình mới làm về thế giới đó, mình làm bạn với Phật, làm bạn với Bồ Tát chứ. Đó là, cho nên ở đây mới nói mình phải tin tưởng á, niệm Phật á, là mình được giảng sanh làm cái thế là chân thật. Khi mình niệm được nhất tâm thì mình được vãng sanh. Cái chữ vãng và cái chữ sanh thì bạn giải thích đại khái cho quý vị hiểu. Cái chữ vãng á, người ta nói đó là vãng tức là quá vãng, quá vãng tức là chết, được được sanh, không? Nhưng mà tại mãi có cái ý khác. Nói cái vấn đề vãng sanh á, tức là vãng sanh tức là một cái sự thay đổi. Một cái sự thay đổi tức là thí dụ như ngày xưa là mình mê, bây giờ là một cái sự thay đổi. Thí dụ như mình mang cái thân này mình chết thì mình thay đổi, đúng không? Và cái sự thay đổi này đó là một cái sự thay đổi nó mới mẻ, nó hoàn toàn ở trong tâm thức của mình, trong tâm cảm của mình. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng đến khi chết mình mới vãng sanh, mà lúc quý vị đang sống quý vị cũng vãng sanh luôn. Trên thời Phật còn tại thế gọi là có một cái gọi là hữu dư y niết bàn, đó là niết bàn của Phật mà vẫn còn mang thân tướng này. Thì bây giờ cái người niệm Phật đó là cũng có cái hữu dư y niết bàn, nghĩa là cái người nhất tâm bất loạn, tâm họ thanh tịnh đó, niệm Phật mà lúc nào cũng nhớ Phật nhớ Bồ Tát, không còn nhớ chuyện khác, cái tâm nó yên luôn. Khi mà tâm nó yên luôn rồi á, lúc đó quý vị vãng sanh đó quý vị. Vãng sanh đó là lúc đó là quý vị đã thay đổi một cái con người khác, quý vị sanh ra từ trí tuệ của Như Lai, quý vị là Phật là Bồ Tát, phải không ạ? Mà quý vị sanh ra đó là sanh ra từ hoa sen nữa đó. Hoa sen nghĩa là giác ngộ quý vị. Sanh thế giới Cực Lạc là không sanh bằng bào thai mà sanh bằng hoa sen. Tức là sanh ra là mình sanh ra từ cái sự giác ngộ đó, phải không ạ? Bằng hoa sen đó quý vị, là cái sự giác ngộ. Quý vị thành Phật thành Bồ Tát, mở mắt ra là quý vị thấy Phật Bồ Tát à, rõ ràng như vậy đó. Cho nên đó là lúc đang sống chúng ta cũng vãng sanh luôn. Mà quý vị phải tập làm sao mà lúc sống quý vị vãng sanh được á, thì lúc chết quý vị mới vãng sanh được. Còn mà lúc sống mà quý vị không vãng sanh được á, là lúc chết quý vị không thể nào vãng sanh được đâu, đúng không ạ? Quý vị phải có cái niềm tin chính xác mạnh mẽ như vậy quý vị mới nỗ lực tu hành. Còn không á là mình chỉ ký hợp đồng là niệm 7 câu à. Nói con ráng sao niệm 7 câu à, nghe Phật nói niệm 7 câu thôi. Nhưng mà thưa quý vị á, niệm 7 câu mà nó được thanh tịnh á là được á, nhưng mà là khó lắm quý vị. Quý vị niệm câu đầu nó quên câu sau, niệm câu sau nó quên câu trước à. Nhiều khi mà bây giờ nó có chuyện ngày xưa mà cái pháp dạy tu á là tu thiền á, là trong thiền viện hay dạy cái pháp mà đếm hơi thở. Vậy hết là hít vô thở ra đến 1 đến 10 quý vị. Đầu tiên đếm á, thì nó đúng, đếm hồi không biết mình đếm tới số mấy. Nó ngộ như vậy, nó quên, nó vọng tưởng. Bây giờ mà đến mà cái lúc mà quý vị đau nhất rồi đó, là tinh thần nó bắn loạn rồi á, làm sao mà quý vị mà nhớ đủ được 7 câu, phải không ạ? Không nhớ được 7 câu. Cái giờ phút đó quý vị là cái giờ phút nó trở về mình thương tiếc núi đủ thứ á. Mình niệm không được 7 câu nó thanh tịnh. 7 câu mà nó chánh niệm á, cho nên là trong kinh A Di Đà mới nói đó là lúc lâm chung thời là giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Nếu mà cái người mà nằm đó mà nhất tâm niệm Phật, nhất tâm bất loạn thì liền được vãng sanh về Tây Phương. Tức là khi mạng chung thời á, khi mạng chung thời tức là khi mà cái người mạng chung, thật ra cái chữ mạng chung á là chữ mạng tận là nó khác. Mạng chung á, ở đây dùng chữ mạng chung tức là cái người được được đi lên, còn mạng tận là cái người đi xuống á. Ví dụ như bây giờ mình tạo cái nghiệp gì á, mình nói ông này bị mạng tận rồi, là tận tận số đó, người thấy từng cái từ tận số á, người này là bị tận số rồi đó, là người đó chết là đi xuống á. Còn mạng chung á là đi lên. Cái lúc mà mạng chung á thì giữa chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thưa quý vị, giữa chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thánh chúng là ai? Thánh chúng là quý vị nghĩ là Phật và Bồ Tát, đúng không? Và chư hiền thánh tăng đến để mà rước mình đi, đúng không ạ? Đây gọi là thánh chúng. Thì như vậy đó là thánh chúng hiện tại kỳ tiền, là một cái ngoại lực bên ngoài, nhưng mà còn đòi hỏi cái người nằm đó là phải niệm được nhất tâm bất loạn thì mới đi được. Còn nếu mà cái người đó mà niệm không được nhất tâm bất loạn là không đi nổi đâu quý vị. Quý vị nhớ cái chỗ này. Cho nên là mình phải tu như vậy đó. Cho nên bây giờ là mình phải tập sao mình sống mình được vãng sanh. Khi mà quý vị sống được vãng sanh đó là quý vị chết được chắc chắn được vãng sanh. Đó là cái niềm tin thứ nhất. Bây giờ nó đến cái niềm tin thứ hai, đó là tin tâm mình rộng lớn có đủ công đức thanh tịnh. Tức là mình tin tâm mình nó rộng lớn có đủ cái công đức thanh tịnh. Tâm mình rộng lớn nghĩa là cái tâm mình như thế nào gọi là cái tâm rộng lớn. Bây giờ là quý vị á, là chỉ nghĩ đến bản thân mình là tâm nhỏ. Quý vị nghĩ đến con mình là tâm nhỏ. Quý vị đến nghĩ đến bà con thân thuộc mình tâm nhỏ. Bây giờ là quý vị á, là khi mà quý vị về đi đến cái chỗ nào quý vị thấy nhiều người nghèo khổ quá, quý vị phát tâm cứu độ cho họ, giúp đỡ cho họ cái này, giúp đỡ cho họ cái kia, mặc dù người đó không phải là người thân của mình quý vị, mà quý vị cũng giúp đỡ nữa. Đây gọi là cái tâm lớn. Tâm này gọi là cái tâm Bồ Tát, đúng không ạ? Không phải người thân mà mình vẫn thương thì như vậy đó là cái tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát là gì? Nghĩa là cái tâm rộng lớn là cái tâm Bồ Tát. Cho nên đó là quý vị có thể quý vị làm cái tâm nhỏ, có thể quý vị làm cái tâm lớn. Cho nên có ông Tăng đến hỏi Thiền Sư Phật Quang đó, đó là bạch thầy, tại sao là nhiều người giống nhau mà con thấy có người có trái tim thì nó nhỏ quá, có người có cái trái tim thì nó lớn, nhỏ nó khác nhau như vậy, đồng là cái con người. Lúc đó thầy mới nói bây giờ là ông nhắm mắt lại, ông tưởng tượng một cọng lông hồng đi. Thì ông này nói bạch thầy, con tưởng tượng cọng lông hồng rồi. Thì ông hòa thượng mới nói đó, như vậy á, lúc ông tưởng tượng cọng lông hồng đó đó là một tâm hay là nửa tâm? Nó dạ thầy, toàn tâm con. Thì lúc đó đó, thôi bây giờ ông tưởng tượng một cái núi, một cái quả núi lớn đi. Thì nó dạ thầy, con tưởng tượng rồi. Như vậy ông tưởng tượng một cái núi lớn đó đó là một tâm hay là nửa tâm? Nó dạ cũng một tâm. Thầy mới nói là tại sao cũng một tâm mà có cái tâm một bằng cọng lông hồng, có cái tâm bằng cái quả núi. Thì ông Tăng này mới hiểu ra được. Thưa quý vị, chúng ta cũng có một tâm, mà quý vị chỉ nghĩ đến bản thân mình ích kỷ, chỉ nghĩ đến gia đình mình ích kỷ, mà không nghĩ và thương tưởng đến chúng sanh. Đó là cái tâm hẹp thòi nhỏ nhoi. Cái tâm của mình mà tham lam bỏng sẻn, tâm của mình mà nó sân hận si mê, đó là cái tâm nhỏ nhoi. Còn bây giờ cái tâm của mình là nghĩ tưởng đến vô lượng chúng sanh, nghĩ tưởng hết muôn người, cái tâm mà nó bỏ luôn cả được cái tham sân si và phiền não. Đây gọi là cái tâm nó lớn. Mà cái tâm lớn đó là nó sẵn có nơi tất cả chúng ta, mà nó xưa nay nó được thanh tịnh, cho nên là nó đủ tất cả các công đức lành. Thưa quý vị, Đức Phật khi Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, ngộ được tam minh lục thông, lúc đó đó Ngài mới trở thành một cái bậc gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì lúc đó đó là Ngài mới gọi là đủ được thập lực. Thập lực á là đủ hết, là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn vân vân. Đó là cái thập lực, tức là lúc đó đó là cái công đức nó được đầy đủ. Mà cái công đức nó đầy đủ á, là xuất phát từ nơi cái nội tâm của mình. Ví dụ như bây giờ á, là quý vị đó là tâm của mình nó vọng tưởng, nó suy nghĩ, nó phiền não tham sân si, thì như vậy cái tâm của mình đó là nó bị che bởi những cái thứ đó. Bây giờ quý vị hóa giải được tất cả những cái tâm phiền não tham sân si đó, thì lúc đó đó là quý vị tự nhiên tâm mình nó sáng ra thôi. Thì những cái kia nó che. Bây giờ là nó tan hết rồi á thì trời quang mây tạnh. Thì như vậy trời quang mây tạnh là một cái hư không rộng lớn, tâm của mình cũng như vậy, có cái tâm nó rộng lớn, nó cao thượng, nó phi thường quý vị. Nhưng mà mình không khéo thì vô tình nó trở thành nó nhỏ đi. Đó là do mình nó không có biết xử lý tu học nó đúng pháp. Rồi cái điều thứ ba là tinh lý nhân quả như hình với bóng, theo nhau không rời. Tức là phải tin cái điều này nữa, phải tin cái lý nhân quả. Bởi vì đạo Phật á, là đạo cái gốc là nhân quả. Người mà không tin nhân quả đó là không thể nào tu theo đạo Phật được. Quý vị ở đây có tin nhân quả hết không ạ? Tin hết không ạ? Ai tin nhân quả phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị Phật tử đó, là có ai đó mà chọc mình đó mình có giận không? Giận đúng không ạ? Như vậy quý vị có tin nhân quả không ạ? Tin nhân quả tại sao quý vị giận? Bởi vì mình biết rằng đời trước mình ghẹo người ta, thì bây giờ người ta ghẹo mình thôi, phải không ạ? Quý vị mà tin nhân quả được đó là quý vị là mới thấy là cái căn bản đó là mình hết phiền não rồi. Đời này quý vị xấu, quý vị không được đẹp, quý vị có buồn không? Buồn là quý vị không tin nhân quả, đúng không? Đời trước là do quý vị mình tạo những cái nghiệp nó không tốt, cho nên bây giờ mình hơi xấu một chút. Thôi kệ, bây giờ mình ráng tu những cái điều tốt, điều lành, cho nên bây giờ từ từ mình nó đẹp ra. Thế là bởi vì cái xấu, cái đẹp á là do mình tạo thôi à. Cho nên là có cái câu chuyện, có cái cô gái đó, cái cô gái đó xấu lắm, xấu mà xấu xấu tàn tạ luôn đó. Nghĩa là nguyên cả cái xóm làng đó đó là điều á, là cho cô là xấu mà riết rồi người ta nói cô xấu, cái là nó in vô trong đầu của cổ á, là cổ là cái người xấu. Mà rồi cổ nó phiêu ra cái được á, là bây giờ á, là cổ không bao giờ á, là dám gặp ai hết á. Và cổ nhìn bất cứ người nào, nhiều khi á, có người nhìn cổ bằng một cái thiện cảm thôi mà cổ cũng tự phiêu ra trong lòng á, là người ta đang nhìn cái nét đẹp xấu xa vô cùng của mình, cái nét xấu ghê sợ lắm. Cô buồn quá, cô đi tự tử quý vị. Cô đi tự tử, nhảy xuống sông tự tử. Lúc đó có một nhà sư đi ngang vớt lên, mới hỏi tại sao con tự tử như vậy. Thì ở cái chỗ mà bờ vực sanh tử rồi đó, thì lúc mà nhảy xuống rồi đó thì cô ta không bao giờ muốn chết. Quý vị biết là tất cả những người tự tử đó nó như vậy nè, đau khổ quá muốn chết. Nhưng mà khi mà tiếp cận sự chết, ví dụ như cái lúc mà họ đã đứng lên họ treo cổ đúng không, họ để cái ghế đúng không, họ đặt cái ghế ra đó là cái dây nó xiết lại đó, thì cái lúc á mà đứng ở trên cái ghế đó, họ để cái dây mà vô cổ đó, là lúc đó là họ nghĩ những cái chuyện buồn đau thương, họ nghĩ chết là thôi à. Nhưng mà vừa đạp một cái ghế nó ra rồi đó, bắt đầu á là cái dây nó xiết lại rồi đó, bây giờ lúc đó là không muốn chết, cho nên nó dùng dậy, nó đau khổ, nó ghê sợ kinh hồn lắm, cho nên mới trở thành vô hồn quảnh tử, không đi thọ sanh được quý vị. Ai cũng vậy hết trơn á. Cho nên cái người uống thuốc tự tử cũng vậy, nhưng mà lỡ nó vô bụng rồi không biết làm sao lấy ra nữa. Cho nên nhiều khi có nhiều người nói cứ tưởng là thôi mình chết thì nó khỏe, nhưng mà khi mà tiếp cận sự chết rồi đó là nó hối hận dữ lắm, ghê lắm. Cái cô gái này cũng vậy quý vị. Khi nhảy xuống mà sắp ngợp ngợp ngát ngát mà chết, uống nước đầy bụng rồi đó, thì lúc đó là không muốn chết mà tự gì không biết bơi mới khổ chứ. Nếu biết bơi là chắc chắn là bơi vô rồi. Ở Việt Nam có bài báo là cái cô đó là mỗi lần có chuyện gì buồn cô đi tự tử, mà cô ra cái sông đó là cô nhảy xuống cô tự tử, mà cô nhảy xuống một cái là cô bơi vô. Mà cô cứ làm vậy ba lần á, bữa đó cô tuyên bố tự tử, cô nhảy xuống cô không ai thèm mà chú ý cúng kệ cổ, rồi cái cổ cũng bơi vô đó, mà cuối cùng cũng chết đó. Mà là bởi vì á là khi mà xuống dưới rồi đó, nếu mà cổ đau cổ cô muốn chết thì đâu cần phải bơi đúng không ạ, đâu cần phải bơi. Nhưng mà cái lúc mà sắp chết rồi đó là phải khao khát sự sống vô cùng quý vị. Cho nên đó là có nhiều Phật tử họ không hiểu, họ thấy người trong gia đình mà sắp sửa hấp hối rồi đó là cứ đứng đó là cứ bàn cái chuyện mà mai táng. Cái điều này nó, cái điều này là kinh khủng nhất đối với cái người sắp lâm chung quý vị. Nhưng mà nghĩ là thôi đằng nào cũng chết rồi, cứ bàn nó không biết mua quan tài ở đâu, đặt nhà hoàng chỗ nào, làm đám làm sao, mà cứ bàn với con cháu mà chỗ đó đó.
tại mãn chứng kiến nhiều rồi, cho nên tại bạn mới nói thôi thôi quý vị á, người thân phải không, thôi đừng đừng có bàn tán chuyện chết chỗ này, làm ơn đi ra ngoài kia đi, để cho người nằm đây nó thanh tịnh, để đây rồi thầy thuyết pháp nói chuyện, để cho cái người ra đi họ có đi họ cũng yên ổn nữa. Thế mà cho nên mà khi mà thuyết pháp mà cho cái người sắp lâm chung á, tại mãn cũng không nói cái chữ chết ở trong đó quý vị. Tại mãn chỉ gợi là những công đức lành của họ và phải khuyên họ tu tập trong giai đoạn mà cái thân thể mà nó đau bệnh như vậy, để họ nỗ lực tinh tiến. Thưa quý vị, chỉ cần một phút thôi, một sát na họ giác ngộ, họ có thể là thay đổi cái cuộc đời của họ rồi. Nhưng mà người ta, cái người mà hấp hối sắp chết là cứ tưởng là người người ta đằng nào cũng chết rồi, mà sợ gì, tự mình sống mình đâu có ở trong cái vị trí đó đâu. Bữa nào mà quý vị thử ở vị trí đó thôi, quý vị cũng sợ kinh kinh khủng luôn á, kinh khủng luôn á, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Mình đâu ở vị trí đó, mình tưởng mình khỏe, à sắp chết thôi đi cho nó khỏe, sống ngáp ngáp chi, mà người ta không phải như vậy, người ta muốn sống dữ lắm. Mình phải khuyên, mình nói những cái chuyện đồ vui, rồi phải ráng khỏe lên đi, rồi để còn có con, có cháu, rồi này nọ, để cho người ta vui, bắt đầu người ta khởi cái niềm tin, cái sự sống lên thì người ta mới sống được. Chứ còn nghe như vậy đó, bắt đầu là người nó bực đi rồi, hồi bắt đầu tâm thức mà, thân nó quải, nó đau, nhưng mà tâm nó đâu có đau. Nói hồi đó tôi sống á thì tôi lo cái này lo cái kia, bây giờ tôi chưa chết đã muốn cho tôi chết rồi, hất hủi tôi rồi, bây giờ bắt đầu nổi sân lên. Mà nổi sân lên mà nó đứt một cái gì đó, nó chết thiệt đó quý vị, là nó xanh về cái cảnh giới ẩu liền à, cái cảnh giới bậy bạ liền. Cho nên là quý vị cẩn thận cái chuyện này. Cho nên mới nói đó là mình á, là mình thấy ở đây nói là về cái tin về cái nhân quả đó quý vị. Khi mà mình tin được cái nhân quả rồi đó là mình thấy nó rõ ràng dữ lắm. Cái tâm niệm của mình, cái chí nguyện của mình đó là nó rộng lớn. Cho nên đó là có cái câu chuyện đời nhà Tống quý vị. Câu chuyện này đó là ông này là một vị tăng ở chùa Dục Vương, chùa A Dục Vương. Khi mà cái tháp thờ Xá Lợi của ổng đó là bị hư rồi, cho nên ổng muốn làm một cái tháp thờ Xá Lợi mới. Thì thời bây giờ chỉ có một cái ông là rất là giàu có đương thời, mà chỉ có ổng mới có thể giúp được thôi, tức là ông Cần Thân Vương, tức là ổng là em của một vị vua đương thời đó. Thì khi mà ông tăng này nghĩ là ông Cần Thân Vương này á, là lâu nay thì ổng cũng hay giúp đỡ là chùa viện, cũng như là ổng hay làm những chuyện từ thiện gì đó. Cho nên là bây giờ ông tăng đến quyên góp, trong lòng vị tăng này cứ nghĩ là chắc là ông Vương này á, ổng sẽ giúp đỡ được nhiều lắm. Nhưng mà không ngờ á, đến á thì ông Quang nghe nói á là cái bản đồ, cái bản vẽ nó nhiều tiền quá đi, cho nên ông cúng một chút đỉnh thôi, cúng chút đỉnh tượng trưng thôi. Ông tăng thất vọng quá, bây giờ không thể nào trùng tu được cái chùa. Ông quỳ trước cái điện Phật thờ Xá Lợi mà cũ đó quý vị, chặt cánh tay của mình, nguyện là đời này không làm được cái bảo tháp này thì nguyện đời sau sẽ làm được, sẽ hoàn thành cái tâm nguyện. Mà chặt cái cánh tay mà không ai biết quý vị, máu cứ tuôn ra, tuôn đến độ mà ông thầy đó ông chết luôn. Thì ngay cái lúc đó đó là vợ của ông Cần Thân Vương á là sanh con, vừa trở bụng sanh. Thì cái thần thức của ông tăng này á là xuất ra và bay thẳng vào bụng của vợ của ông Cần Thân Vương. Thì khi mà sanh ra đó, đứa bé này á là không như đứa bé khác, là cứ khóc liên tục, khóc đến ngày đến đêm không ngơi. Lúc đó cái bà mà cái bà vú đó, tức là cái người mà nuôi dưỡng á, không biết phải làm sao, ở trong nhà nó cũng ngợp quá, cho nên nó cứ bế đi vòng vòng. Cái bế ra ngoài á đi thì sao không biết, lạc đến cái chỗ mà cái tháp thờ cũ đó. Thì cái chỗ đó có cái quạ đồ mà để trùng tu lại cái bảo tháp á, con bé nó nín thinh à, mà nó cười nó tái nữa. Rồi cái người vú mới là bế đứa bé đi, thì cái đứa bé này lại khóc qué lên, không chịu đi. Bà này mới nghĩ chắc là cái bản đồ này đó, cái quạ đồ này đó là nó có cái gì với đứa bé này, cho nên mới lột luôn cái bản đồ mang về. Ông Cần Thân Vương ông thấy thắc mắc quá, con mình á từ lúc sanh ra đến giờ không khi nào mà nó nín khóc hết, mà không khi nào nó cười hết, mà tự nhiên thấy cái bản quạ đồ này nó cứ cười hoài à, không biết làm sao nó cười như vậy. Thì ông mới đi đến cái chùa A Dục Vương đó, ông mới hỏi nguyên do. Ông mới hỏi là ngày xưa làm sao, hỏi về ông tăng đó thì ông mới biết được là cái ngày ông tăng đó mất á là cũng là cái ngày vợ ông sanh. ông mới chắc chắn rằng là ông tăng này đã tái sanh vào trong nhà của ông rồi. Cho nên ông mới quyết lòng, ông mới bỏ tiền của ra trùng tu lại cái bảo tháp đó. Khi mà bảo tháp xong rồi á, thì bây giờ là không cần cái quả đồ trước mắt đứa nhỏ nữa, mà đứa nhỏ vẫn vui khỏe sống an lành quý vị. Thì lúc đó đó là vua Băng Hà quý vị. Khi mà ông vua Băng Hà rồi đó là không có con trai, cho nên á là mới phong á là con của ông Cần Thân Vương á làm thái tử để sau này là nối nghiệp vua. Thì á là ông Cần Thân Vương này cũng chỉ có một người con trai thôi, mà một người con trai đó là đứa bé đó. Và đứa bé đó sau này làm vua Lý Tống đó, vào trong thời Tống đó, ở Trung Hoa đó quý vị. Như là vậy đó, là quý vị thấy có nhân quả không à? Đúng không? Bây giờ quý vị tu mà giỏi rồi đó, là đời sau là quý vị được như nguyện như ý. Đây là không phải là dụ quý vị Phật tử đâu, mà đây là nó thuộc về nhân quả. Dù cho quý vị có chịu nhận hay không chịu nhận, nhưng mà quý vị vẫn được cái quả báo nó tương ưng, nó không bao giờ nó thay đổi. Đời này mà tu hành, đời sau sẽ thành tựu được như nguyện. Cho nên quý vị biết là ông vua Khang Hy đó, là tiền thân của ổng đó, là một ông tăng ở chùa ở ngoài Hà Nội đó, cái chùa Quang Minh ở Hà Nội đó quý vị. Lúc ổng chết á, ổng kêu đệ tử á là viết trên thân của ổng á là Quang Minh Quốc Tự. Thì khi mà ổng chết rồi á thì ổng tái sanh qua bên Trung Hoa. Trên thân của ông vua Khang Hy á là ở có cái tên đó, cái chùa Quang Minh đó có cái tên đó. Lúc mà sứ giả Nam mới đi qua cống bên đời nhà Thanh đó, qua bên đó đó, thì Khang Hy mới hỏi là ở cái nước Nam á, nước Việt á, là có cái chùa đó tên đó ở làng đó hay không. Thì sứ giả đó mới nói có. Thì sứ giả đó, ông vua mới nói là bây giờ là Khanh á là về cái chùa đó lấy nước của cái giếng đó đó cho chậm một đấu qua đây. Thì khi mà vị sứ giả đó về mới gửi một đấu nước của cái chùa đó ra, rửa một cái là cái nước, cái chữ trên vai của ông vua Khang Hy nó tan đi quý vị. Mà trong khi nước nhà Thanh rửa không tan, mà chỉ có nước đó rửa mới tan. Cho nên là quý vị thấy đó, là tu hành đó là có cái năng lực như vậy đó. Quý vị làm phước là quý vị sẽ có những cái quả báo. Quý vị tu hành quý vị cũng sẽ có những quả báo tương ưng. Nhưng mà quý vị khi tạo tội thì sao ạ? Thì cái nghiệp nó cũng tương ưng như vậy. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là cái nhân quả là đã là như vậy. Ngày xưa hiện tại đó là cái quả của đời quá khứ, mà lại là cái nhân của cái tương lai. Mình hiểu rõ được như vậy là quý vị sẽ không còn đau khổ nữa. Quý vị bây giờ quý vị lâm vào trong hoàn cảnh ngặt nghèo, nó bị tai ương, nhiều cái tai ách, quý vị không khổ không buồn, bởi vì mình biết đây là những cái nhân duyên ở quá khứ mà nó tích tụ lại cho mình ngày hôm nay. Có người thuận duyên, có nhiều người gặp cái nghịch cảnh, có nhiều người á là gặp những chuyện nó không vui, có nhiều người gặp điều hạnh phúc, đều là do ân quả mà mình đã tác tạo trong quá khứ và hiện đời, khiến cho cái cuộc sống của mình á là nó thay đổi, mà nó thay đổi cũng do ai? Tự mình thôi. Cho nên đó là người Phật tử đó, là tại sao Đức Phật dạy mình á là phải dõng mãnh đối diện với sự thật, là bởi vì á là mình không đối diện sự thật là mình trốn tránh với chính mình. Đúng không ạ? Mình trốn tránh với chính mình thì làm sao mà mình hóa giải được nghiệp chướng đây? Cho nên đó là ở trong hoàn cảnh nào á, quý vị cũng ráng nỗ lực mà vươn lên quý vị. Thật ra đó là nhiều người nói đó là mình sợ cái nghiệp lực của mình, những cái nghiệp xấu mà nó trổ ra. Tự vì quý vị không biết tu thôi. Chứ còn nếu mà quý vị mà biết tu á là những cái xấu đó là nó trở thành tốt. Nó tốt như thế này nè. Ví dụ như cái người đó là bị một cái nghiệp nào đó, nhưng mà cái người đó ráng tu chuyển được cái nghiệp đó rồi đó, là cái người đó đó là được cái công đức nó phi thường lắm quý vị. Ví dụ như cái người á mà ngày xưa là hay nói chuyện mà hay mà nói những cái chuyện mà nó nói chuyện nói lại ác rồi vậy đó, bây giờ cái người mà họ tu rồi đó, tự nhiên cái khẩu của họ được nó thanh tịnh. Mà khi mà họ mà được thanh tịnh rồi đó, là cái công đức của họ nó tăng trưởng, nó phi thường dữ lắm, chuyển được nghiệp à, đúng không ạ? Nhưng mà con người ta nó có ngộ như vậy nè. Ví dụ như là mỗi người là có một cái bệnh, mà có cái bệnh nặng á, chứ không phải là không có cái bệnh nhẹ, có cái bệnh nặng. Cái người thì sân nhiều, có người thì tham nhiều. Người nào mà sân nhiều á, khi mà giải quyết được cái sân một cái là tự nhiên mấy kia nó tiêu luôn à. Người mà tham nhiều á là giải quyết cái tham rồi cái sân nó đừng có tiêu luôn, bởi vì nó nặng, cái nào nó nặng là nó giống như bây giờ là nước mà cái mình á, mình dâng cái bạc ở trên ngoài trời á, là nước á nó đóng dũng chỗ nào á là nó thụng xuống chỗ đó, đúng không ạ? Bây giờ quý vị chích lỗ hay quý vị á là khoét lỗ là nước chảy một cái là nguyên cái bạc là chỗ nó không còn chỗ nào có nước hết. Thì tâm của mình nó cũng vậy. Cho nên bây giờ quý vị làm sao quý vị mà ráng tu làm sao mà để giải quyết những cái vấn đề đó. Và khi mà giải quyết được những vấn đề đó rồi đó, thì tự nhiên là quý vị trở thành những cái con người nó phi thường. Bây giờ mà quý vị mà đi sang Úc á, là quý vị mà nào mà đi du lịch á, thì ngang một cái vùng đó đó là khoảng chừng á là 18 dặm là 18 dặm đá ngầm đó quý vị, tức là đá mà nó nằm sát bên bờ biển đó, là tới 18 dặm. Mà tất cả những du khách mà khi họ đến Úc á là họ đều đi xem một cái cảnh tuyệt đẹp của một cái vùng biển mà có khoảng chừng 18 dặm đá ngầm mà nó tác thành một cái bức tranh nó tuyệt hảo, khiến cho tất cả những du khách ai cũng trầm trồ khen ngợi về thiên nhiên tái tạo nó phi thường như vậy. Nhưng mà có một cái điều lạ đó là cái bờ đá bên này mặt biển đó quý vị là nó tuyệt đẹp, nhưng mà còn bên này á là cái mặt hồ, mặt bên kia là cái mặt hồ, đá nó sừng sùi rong rêu nhìn thấy chán thấy ghê lắm quý vị. Còn bên này á là nó bóng lưỡng mà nước nó tái tạo như thế nào đó, sóng biển rồi gió bão nó tái tạo như thế nào á, là những cái gền đá đó là nó quện lên trùng xuống, quện lên trùng xuống, đẹp tuyệt vời. Khi mà tại bản mà bay từ bên Ohio mà sang Las Vegas, mà sắp sửa vào Las Vegas, mà quý vị mà có đi đâu đi máy bay đó, quý vị mà ngồi ở bên cái window á, quý vị nhìn xuống coi là sa mạc núi đá quý vị, là cái cảnh ở dưới đó quý vị, mà không biết gió cát như thế nào đó mà nó làm cho những cái gờn đá và cát đó, nó quần quện mà nó tuyệt đẹp, tại bản nhìn hoài không hết. Nhìn đến độ mà máy bay mà nó đáp xuống rồi á, mà lúc đó mới giật mình á, nó đẹp như vậy đó quý vị, đẹp trong tranh, ta nói đẹp như tranh như vậy đó, mà thiên nhiên nó tái tạo không biết tại sao đẹp như vậy. Phải chăng là do cái khắc nghiệt của cái xứ nóng, cái khắc nghiệt của cái vùng sa mạc nó khiến cho một cái bức tranh nó tuyệt hảo nó như vậy? Bởi vì á là một cái vùng đá đó, vùng đất đó nó phải chịu bao nhiêu áp lực để mà nó tác thành một cái nó phi thường. Thì cái dãy mà cái 18 dặm đá ngầm đó đó là bởi vì chịu biết bao nhiêu là sóng vỗ và bão tố, cho nên đó là nó trở thành một cái tuyệt hảo như vậy. Cũng như vậy, tất cả chúng ta những cái nghiệp lực mà nó xảy ra đến với chúng ta, hay là những cái hoàn cảnh đó là bởi vì do cái những cái nghiệp lực quá khứ, cho nên bây giờ mình chịu những cái hoàn cảnh oan ức và đau khổ như vậy. Nhưng mà quý vị vươn lên được rồi đó, quý vị trở thành những người anh hùng, quý vị trở thành những người là rất đẹp và tuyệt vời. Tại sao quý vị lễ Bồ Tát Quan Thế Âm một cách chân thành, chân chính như vậy? Là bởi vì quý vị thấy rằng Bồ Tát chịu quá nhiều cay đắng trong những cái cuộc đời thì hiện thân của bà. Bồ Tát Quan Thế Âm thị kính, Quan Âm thị kính đó là bị đánh đập hàm quan mà tu hành giác ngộ. Còn Bồ Quan Âm Diệu Thiện chặt tay chặt chân rồi đủ thứ hết trơn, mà cuối cùng trở thành những vị Bồ Tát đó mình kính trọng, mình kính tin. Mà những vị Bồ Tát đó là cái gọi là những vị Bồ Tát có công đức nó phi thường. Nếu không có nghiệp chướng, nếu không có cảnh duyên mà làm sao quý vị tu? Nhờ cảnh duyên đó, nhờ nghiệp chướng đó mà quý vị quyết liệt, quý vị ráng, quý vị tu, nỗ lực quý vị tu, thì như vậy đạo nghiệp quý vị mới chống thành được, chí nguyện của mình nó mới viên dung được. Mà thưa quý vị, thực tế nhất là ở trong cuộc đời sống của tất cả quý vị Phật tử hiện tại, lúc nào mình cũng phải có những cái đối đầu, đúng không ạ? Nhưng mà những cái đối đầu đó, những cái nghịch cảnh đó là chi? Để mà nó bào mòn, gọt giũa thân tâm mình. Cho nên đó là Đức Phật hay nói đó, là những người mà mang đến nghịch cảnh cho con, những người mang đến chướng duyên cho con, đó là Bồ Tát của con. Bởi vì những người đó đó là khiến cho mình là tẩy trừ được những cái nghiệp chướng ở quá khứ. Cái người làm cho mình đau khổ đó khiến cho mình tiêu nghiệp. Cho nên đó là ai chửi mình á là mình bị, là mình mau tiêu nghiệp. Có lần đó là thầy bạn giảng, một buổi giảng bên Cali á, thầy bạn có kể cái câu chuyện như thế này. Có anh chàng đó đó là ảnh chuyên nghề ảnh đi ăn trộm vịt á, con vịt đó quý vị. Ăn trộm, cái bà bên cạnh á, bà cũng biết tu. Bà có một cái nông trại á là vịt không à. Mà mỗi ngày á là mỗi đêm á anh vô anh ăn cắp một con. Rồi có khi ăn cắp hai con. Cho nên ngày nào ảnh cũng ăn vịt hết trơn á. Ngồi vậy đó, không biết ăn như thế nào đó đó. Bữa đó cái anh bị phong anh ngứa sao, cái chỗ anh gãi lên, gãi chân gãi tay, gãi hồi sao không biết nữa. Cái cọng lông vịt nó mọc ra từ đó luôn. Ăn vịt quá cuối cùng lông vịt nó mọc luôn quý vị. Anh này anh thấy sợ quá, bây giờ không dám ăn vịt nữa. Mà bây giờ lông vịt từ trong người nó mọc ra, nó sắp thành con vịt rồi. Cho nên anh quản hồn, cho nên anh mới đi chạy thầy thuốc. Anh mới đi là chạy thầy này thầy thuốc này thầy thuốc kia, uống không hết quý vị. Bữa đó đến ông thầy đó mới nói là thầy ơi, con á là mới thực tình là mới đau khổ sợ chết quá, mới nói thiệt. Nói thầy ơi, con á là không có tội gì nặng đâu, mà chỉ có tội ăn cắp vịt thôi. Mà con ăn cắp vịt nhiều quá, ăn vịt nhiều quá sao bây giờ là cái chỗ gãi ngứa phong con là nó nổi lông vịt, mà cái da của nó giống như da vịt da gà quý vị, nó cục mà lông vịt nó nổi luôn à. Sợ quá, mà con đi uống thuốc nhiều lắm, uống thuốc chỗ này chỗ kia mà nó không có hết á, không biết làm sao mà bây giờ làm sao cho nó hết á. Cái ông thầy ông mới nói đó là thôi được rồi, đây á là cái nghiệp của anh là do đi ăn cắp vịt cho nên mới là bị cái nghiệp như vậy. Bây giờ là anh làm sao đó là khiến cho cái người á mà bị mất vịt đó chửi anh chọc sao cho bà chửi. Bà chửi là anh sẽ hết vịt đó, là hết cái mất rụng cái lông vịt này. Anh này anh nghe anh mừng quá, anh về anh mới qua. Anh mới nói bà ơi, bà lâu nay á là mỗi ngày bà mất một con vịt đúng không? À đúng rồi. Thì thôi bà chửi nó đi. Nói, thôi tôi tu rồi chửi làm chi. Tôi tu mà giờ thôi kể cái duyên mất thôi không chửi. Đã không chửi cái anh này mới chọc cho bà chửi nữa. Nói cái quân mà ăn cắp vịt là cái quân hà bá, cái quân mà bà lường gạt và cái quân trộm cướp, bà phải chửi cho nó sợ chứ bà mà không chửi nó không sợ. Nói cắt máy ba cũng không chửi quý vị. Cuối cùng anh nói thú thiệt, thưa bà, cái người cắp vịt là tôi đây. Nói thôi bây giờ là thôi bây giờ cho tôi xin lỗi xin sám hối với bà đi, bây giờ từ đây về sau tôi không dám ăn cắp vịt nữa. Cái bà có quan hỷ mới tha thứ cho anh này. Phật tử mà biết đạo mà thương tưởng, bởi vì bà tin nhân quả quý vị. Bà biết là cái chuyện mà bà bị mất vịt á là cái này á là cái nhân quả trong đời quá khứ. Cho nên có nhiều người ăn trộm vô lấy hết của cải trong nhà. Nhưng mà có nhiều người á là cái nhà để không mà không ai vô, nó ngộ như vậy á. Có nhiều người cứ hù, giống như bữa trước có quý vị Phật tử á là nói thầy ơi là cái tiểu bang kia đó là có năm ông thầy ăn cướp, nó vô nó bắn chết hết, nó lấy thùng phước xương rồi. Thầy cẩn thận á. Cái nói thôi Phật tử đừng có hù quý thầy. Chứ cái này cái nhân quả thôi à, chứ không có nói cái chuyện mà tự nhiên mà nó có được hết hết trơn á. Cho nên mình tin nhân quả rồi mình sống mạnh dạn, không có sợ gì hết trơn á, tin nhân quả. Anh để anh nghe vậy anh sám hối, mà sám hối rồi bắt đầu là biết là nghiệp chướng, là tự nhiên là cái lông vịt là từ nó rụng luôn đó quý vị. Cho nên đó là quý vị mà khi mà tin nhân quả rồi đó là tâm của mình đó là được nó giải thoát. Bây giờ đến điều thứ tư là tin rằng thân này và vạn vật đều không thật như hoa đốm giữa hư không. Quý vị phải tin một cái điều nữa đó là tin là cái thân này và vạn vật nó đều như là hoa đốm giữa hư không, nó không thật đó. Thưa quý vị, tất cả những cái gì mà quý vị tạo ra nó đều là không thật hết. Quý vị dù cho quý vị mang một cái thân tướng, hay là quý vị có một cái căn nhà đẹp, quý vị có một gia đình hạnh phúc đó, nhưng mà thưa quý vị, chưa chắc là cái đó hạnh phúc niên viễn đến với mình. Một cái khoảnh khắc nào đó nó sẽ tan biến hết. Ở Louisiana đó quý vị, bây giờ nó có cái hiện tượng lạ lắm quý vị. Tự nhiên nó sụp đất. Nó sụp đất một cái là nguyên cái căn nhà nó mất tiêu luôn à. Nhiều khi nguyên cái mùa nửa cái cánh rừng vậy đó. Nó sụp một cái là cánh rừng mà nó hút xuống một cái là trong vòng chỉ có 10 giây thôi là nguyên cái khóm rừng đó là nó thụng xuống. Cái câu chuyện có thằng bé đó đang ngủ mà nó sụp thằng bé xuống dưới 20 feet. Chết ngắt tìm không ra luôn. Đang ngủ trên giường mà trong nhà chỉ mà sụp có một lỗ à quý vị. Mà sụp có một lỗ mà ngay trong cái giường đó là quý vị biết rồi. Cho nên là quý vị thấy là cái thiên nhiên á mà nó cảnh này nó vô thường mà. Cho nên là nó không, mình không biết trước cái gì. Thế gian này nó là không, nó là giả. Cho nên thật ra nếu mà quý vị không tu là nó uổng dữ lắm. Bởi vì mình còn khỏe mình không tu, bây giờ mình còn thuận duyên mình không tu, rủi mình nó thay đổi cái mình thấy đâu có gì đâu. Những cái mà đau khổ nhất là mình đang giữ mà nó mất á quý vị. Mình đang giữ 20 đô, mất 20 đô rồi á là mình cảm giác như nó hụt hẫng, nó ghê sợ lắm. Mình nắm một cái tài sản mà tự nhiên cái tài sản một cái mà nó mất một cái là thôi là mình bơ vơ không có chỗ bám. Cho bây giờ quý vị là quy tam bảo là sao? Là quý vị nương tựa vào tam bảo. Bởi vì tam bảo là cái thiền từ nó không mất quý vị. Dù cho quý vị á, mà mất cái thân này mà tam bảo không mất vẫn là cái khao nổi đưa mình vào cái cảnh giới tốt hơn, chứ không có phải là những như những cái pháp của thế gian. Bây giờ quý vị nương tựa chồng con, quý vị nương tựa nhà cửa sự nghiệp công danh, quý vị nương tựa vào cái đó mà vô thường thay đổi một cái nó tan biến hết rồi là quý vị rơi lơ lửng trên hư không mà rớt xuống. Mà quý vị càng cao là quý vị rớt xuống càng không phải đau mà nó tan luôn á, chứ cao mà đau gì nó đau cao mà chết luôn à. Cho nên là quý vị á, là mình phải biết cái chỗ nào mình nương tựa, biết chỗ nào sống an vui á, thì lúc đó đó là mình là cái người là thấy đúng như thật, phải thấy là không mới chân. Cho nên là bốn cái niềm tin á, là đầu tiên á, là tin niệm Phật được vãng sanh. Mà quý vị làm sao mà vãng sanh được trong lúc quý vị sống á, mới gọi là cái vãng sanh. Như vậy đó là nói đúng. Niềm tin thứ hai là quý vị á, là tin mình, cái tâm mình á, là nó rộng lớn, nó đủ công đức thanh tịnh. Cho nên nó là quý vị mới đủ cái niềm tin quý vị ráng tu, đúng không? Quý vị tu để chi? Tu để thành Phật. Phật là sao? Phật là cái tâm mà nó không có những cái phiền não lo âu và đau khổ. Đây là Phật rồi, là giác. Mà từ khi tâm mình nó thanh tịnh yên ổn đó là sanh ra cái công đức lành. Niềm tin thứ ba là niềm tin nhân quả. Quý vị á, là phải lấy nhân quả làm cái căn bản. Đời sống trong gia đình á, của mình á, là mới yên ổn. Và gặp tất cả những chướng duyên nghịch cảnh gì đến, mình vẫn vui vẻ và vẫn an lành. Và hơn một bước nữa, quý vị mượn cái chướng duyên nghịch cảnh đó, quý vị tác thành cho một cái thân tâm mình trở thành một con người vĩ đại, đó là con người giác ngộ và giải thoát. Và cái điều thứ tư là tin rằng là vạn pháp thế gian này đều không, các pháp đều không, không thể nương. Thì lúc đó là chân tâm rực rỡ hiện tỏ tường. Đó là cái chỗ đó là Phật tánh, chỗ đó là cái chỗ giác ngộ. Thì thôi thì hôm nay thì mình học đến đây thôi. Thì còn 6 cái niềm tin nữa thôi để buổi chiều học. Thì sau đó quý vị có tham vấn, có hỏi gì thì hỏi. Nam Mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.